tu tịnh độ chúng ta là pháp môn rất là rộng rãi, nó đối trị với ba căn và độ tận chúng sinh. Độ tận chúng sinh già trẻ lớn nhỏ sang hèn trí ngu gì mới tu, tu lâu cũng giảng sanh hết. Mà cái căn bản nhất á, thấp nhất là giảng sanh cực lạc, giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi. Và đỉnh cao nhất của tịnh độ đó là vô tử, là mau thành Phật. Tôi nói dối tới chỗ này là mau thành Phật. Phật tử tu những pháp môn tu thiền khác để mà thành Phật cái kiếp này rất là khó. Tại vì tổ sư không có để khai thị mình trong thời mạt pháp. Tu để vô duyên, kiếp này không đắc, kiếp sau tu nữa, kiếp sau không đắc, kiếp sau tu nữa, không đắc, tu nữa, không đắc, tu nữa, không đắc, tu nữa, không đắc nữa, tu hoài, biết chừng nào đấy. Thế mà thế, nhưng mà kiếp này mà không đắc, kiếp sau đâu có tu nữa được. Mà làm quan, làm vua, làm quan làm vua rồi thì mê trong ngũ dục, tạo điều tội lỗi, chết, đỏ địa ngục mất tiêu, còn đâu tu nữa. Mà thấy đây chưa? Chứ đây mà tử đừng có tu vô duyên. Tôi rất ghét những người nói tu vô duyên. Ai nó tu vô duyên thì quá ghét lắm. Tại vì người này chưa có quyết định tánh cho con đường giải thoát của nó tu vô duyên. Còn người mà sợ sanh tử là ngay kiếp này phải giải thoát. Mà muốn ngay kiếp này giải thoát là làm sao? Phải tu niệm Phật để bảo đảm an toàn. Cho nên nói rằng niệm Phật cầu sanh cực lạc, pháp môn niệm Phật là con đường tắt trong những con đường tắt. Thiền đại thừa, thiền đốn ngộ là tắt, mà tu niệm Phật lại còn tắt mau hơn nữa, thưa quý vị. À, tại vì ngay kiếp này mà giảng sanh rồi, bảo đảm 10 người không sót một. Thì về cực lạc rồi là tiến lên cái ngâu thành Phật rất là mau. Cho nên nói rằng là người nào tu niệm Phật mà là người đó sẽ sớm thành Phật vậy. Ở đây tôi mở ngoặc lớn cho bà tử thấy rằng á, Đức Phật đó là người tu niệm Phật không phải chỉ cầu giảng sanh không thôi, mà người tu niệm Phật rất lý tưởng rằng là để mau thành Phật mới là tu niệm Phật về cực lạc. Thế cái này nha, chứ không phải nói rằng là tu niệm Phật cái gì cực lạc rồi thôi, không phải như vậy, để chấm dứt sanh tử rồi thôi. Ai có quan niệm như vậy là chưa không hiểu rõ cái liễu nghĩa của người tu tịnh độ, của pháp môn niệm Phật. Mà liễu nghĩa pháp môn niệm Phật là cái nghĩa rốt ráo là gì? Là niệm Phật để thành Phật và để là mau thành Phật, chứ không phải là để giảng sanh mà thôi. Cho nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy rằng niệm Phật A Di Đà để làm gì? Niệm Phật A Di Đà là dùng câu A Mô A Di Đà Phật để thắp sáng cái tánh A Di Đà mình lên. Vì trong con người chúng ta có tánh Phật, mà tánh Phật đó là tánh A Di A Di Đà. Kinh Niết Bàn nói rằng là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, chúng ta có tánh Phật. Mà tánh Phật mình nó bị tập khí phiền não nhiều đời kiếp mình che lấp rồi. Bây giờ chúng ta phải dùng một cách khác để mà lột dần dần cái tập khí phiền não ra, để cho cái tánh A Di Đà Phật mình nó hiện ra. Vậy thì muốn lột phải dùng cách nào đây? Dùng bằng cái pháp môn niệm Phật, đề một bằng sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục là không kể thời gian. Từ chỗ đó một câu niệm Phật niệm lên, một lớp phiền não được lột ra. Một câu niệm Phật niệm lên, một lớp tập khí được lột ra. Niệm hoài, niệm mãi, niệm liên tục thì cái lớp phiền não tự nhiên biến mất, lớp tập khí nó tiêu trừ và tánh A Di Đà sáng rỡ hiện ra. Tại hiểu chưa? Vậy thì chúng ta là kiến tánh minh tâm hiển hiển tiện. Vậy thì người này mà khi giảng tánh cực lạc là lên ngôi thượng phẩm nè. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên pháp môn niệm Phật đưa chúng ta vào một con đường giải thoát tối cao là chứng quả vị Phật. Cho nên nói rằng là về cực lạc là đốt giai đoạn để mau thành Phật. Tại vì khi về cực lạc rồi Phật tử không còn bị suy thoái nữa. Ở thế gian này chúng ta mà tu á, nếu không khéo chúng ta sẽ bị rơi rớt, phải không? Mà chậm thành Phật lắm. Tại vì nghiệp chướng phiền não khổ khảo đảo, hoàn cảnh xung quanh bức bách mà tu không có được, nó khó lắm. Phật tử thấy chưa? Còn bây giờ cực lạc là thuận duyên không? Mở mắt ra là chúng ta được nghe pháp rồi, sáng chiều nghe pháp, mỗi lần nghe pháp được giác ngộ lên đỉnh cao hơn về cái quả tu chứng. Cho nên trong kinh Di Đà có nói rằng là sáng thức dậy thì rồi làm sao đi? Mỗi người xách cái giỏ đi hái hoa mạn đà la, dùng thần thông bay đi mười phương cõi Phật cúng dường Phật. Rồi đúng 12 giờ trưa cái trở về Sư Ca Di Đà cái ăn cơm. Ăn cơm đi kinh hành, chiều nghe pháp, mỗi lần nghe pháp là chứng quả, mỗi lần nghe pháp là chứng quả. Tại vì người về cực lạc là người tâm thanh tịnh rồi, là thánh nhân rồi. Phật tử đã nhớ rằng là tôi tỉ giả so sánh chút xíu tự nghe nè. Cái người chứng đạo quả của là tứ thánh thanh văn á, ngược là không còn bị tái sanh trở lại, là không còn bị mang thân người nữa, đó là đạo quả thứ ba, đạo quả A Na Hàm. Mà A Na Hàm mà chứng là do nơi khi chết á, người đó là diệt được năm kiết sử căn bản. Đó là gì? Là không còn là mới làm bộ ngã, không nghi ngờ giáo pháp, không am mộ cái lễ cúng kiến là ngoại đạo tà giáo, không tham dục và không sân hận. Thế thì ai mà chết mà đoạn được năm cái này là chứng được đạo quả A Na Hàm. Hiện kiếp tu mà đoạt được năm cái phiền não này là chứng A Na Hàm. A Na Hàm gọi là bất lai, là không còn trở lại nữa. Nhưng mà chưa chứng A La Hán, cho nên lên cõi trời ngũ quốc sanh thiên 28 tầng trời, lên cõi trời thứ 20 đến 24 ở đó tu thời gian. Là có Bồ Tát đi qua rồi giáo hóa cho nghe mới chứng viền thiền diệu thọ tưởng, mới chứng A-la-hán nhập thiết niết bàn, là như vậy. Bây giờ cái người tu tịnh độ chúng ta lâm chung mà nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là chỉ có niệm Phật mà thôi. Mà khi có niệm Phật mà thôi thì gọi là vậy, là không có niệm nào khác. Cho nên nhất tâm niệm Phật mà lâm chung mình tắt hơi là đi vào thiền định. Và đi vào thiền định là nhất tâm bất loạn, trong cái đó không có tham dục và không có sân hận, phải không? Không có tham dục, không sân hận, cho nên gọi là bất thôi chuyển, phải không? Về cực lạc là bất thôi chuyển, đới nghiệp giảng sanh về cực lạc là bất thôi chuyển, là không còn thấu lui, phải không? Còn trở lại con người nữa. Nhưng mà nó hàm thì về cõi trời ở thời gian, còn mình là về cực lạc luôn, không bệnh. Không có người nào về cực lạc mà trở lại ta bà cả. Về bệnh rồi là thời gian, rồi qua trang đỡ ra, qua cai kiến ngộ Phật vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ, phải không? Qua nở ra là thấy tánh thành Phật liền, phải không? Đó như vậy, tất cả Bồ Tát là bạn của chúng ta ở bên thế giới Tây Phương. Rồi thấy chịu không? Thấy mê không? À, vậy mà không chịu về cho mau cho gắt. À, như vậy, Phật tử sở dĩ không đi, tại vì còn nuối tiếc, phải không? Còn tại bị bởi đẹp cái gì đó trong cuộc sống của chính bản thân mình và gia đình, phải không? Thôi thì ta nói sơ sơ, đó điều cho Phật tử chúng ta được nghe như vậy. Cho nên Phật tử thấy rằng á, trên con đường về cực lạc giảng sanh, nó có bốn vấn đề mà tôi trình bày vừa qua. Một là đối nghiệp giảng sanh, hai là nhất tâm giảng sanh. Nhất tâm giảng sanh nghĩa là người này công phu niệm Phật thường xuyên, à, và niệm Phật đến mà nhất tâm bất loạn, đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên, lâm chung tự niệm Phật mà giảng sanh, khỏi cần ai hộ niệm cả, gọi là nhất tâm giảng sanh. Phật tử làm được không? Được chứ. Phật tử mà tu thông thần chúng ta có thể đạt được, cái này dễ mà. Rồi giai đoạn thứ ba là vô ký vãng sanh. Vô ký vãng sanh tức là người này niệm Phật đã thuần thuộc đi vào vô niệm rồi. Vô niệm là gì? Vô niệm là không còn niệm bằng ý thức, mà nó niệm bằng tánh. Niệm bằng tánh, chúng ta còn niệm bằng cái sự ghi nhớ, còn là cố gắng bằng ý thức á, thì còn ức chế là chúng ta còn ở giai đoạn đầu là nhất tâm trong ý niệm, phải không? Nó như vậy. Bây giờ khi mà chúng ta niệm nhất tâm rồi, nó thuần rồi, nó qua vô niệm. Vô niệm là niệm không còn niệm nữa, là cái nó được tự niệm. Bây giờ chúng ta không còn niệm bằng miệng, không còn niệm bằng tư tưởng, mà tánh mình nó hằng niệm. Ngay bây giờ tôi nói chuyện Phật tử nghe, tôi vẫn đang niệm Phật. Và ngay khi Phật tử nghe tôi nói câu giảng đạo, Phật tử biết mình đang niệm Phật. Lỗ tai thì nghe, đầu óc thì suy nghĩ, phân biệt, phân tích, giải lý đàng hoàng, nhưng mà nó tánh mình hằng niệm Phật. Niệm như vậy gọi là đạt được vô niệm, đi vào tánh niệm. Phật tử mà niệm được đạt như vậy rồi á, đi đứng nằm ngồi tự tại thông dong, thức ngủ sống chết đều là bình thường. Vậy thì khi Phật tử mà chết bất tử á, Phật tử giảng sanh không? Có thí dụ đi dọc đường bị xe đụng bể ốc văng ra, mấy tàu hũ văng 5-7 miếng rồi đó. À, giảng sanh không Phật tử? Hả? Nửa đêm nằm ngủ mà khò đó, rồi bỗng nhiên ai chặt cái đầu đứt làm hai, giảng sanh không? Đang mà chúng ta đang nằm ngủ, bỗng nhiên cái miền nào rớt ngay mình nổ in tan xác ra thành tro luôn. À, giảng sanh không? Không giảng sanh rồi. Banh cát sao niệm Phật? Đứt cổ sao niệm Phật? Phải không Phật tử? Đúng không? Xe đụng nó bể ốc văng luôn sao niệm Phật? Vậy là người nào cũng giảng sanh rồi, phải không? Giảng sanh. Tại vì sao vậy? Tại người này đâu cần niệm bằng miệng nữa, đâu cần niệm bằng tư tưởng nữa, bằng đầu óc nữa, mà họ đi vào tánh niệm rồi. Cái chết là vì cái nghiệp của họ thôi. Cái nghiệp chết bị xe đụng, cái nghiệp chết bị chặt đầu, cái nghiệp chết bị nổ banh xác, vì quả báo. Nhưng mà họ đã tích lũy cái khả năng của họ là gì? Là đạt được tánh niệm rồi. Cho nên cái tánh niệm nó tự cái tại khi mà cái thọ mạng nhất là nó tự vãng sanh, tự hòa hào quang Đức A Di Đàm tiếp dẫn vãng sanh. Thấy chưa? Đó là ngộ tánh vãng, gọi là vô ký vãng sanh. Thứ tư là ngộ tánh vãng sanh. Ngộ tánh là gì? Là ngộ tánh A Di Đà. Thế là chúng ta giảng sanh là hiện tiền. Đó gọi là ngộ tánh vãng sanh. Ngộ tánh A Di Đà đồng với thiền đại thừa là kiến tánh minh tâm. Vậy thôi chưa? Đó như vậy. Như thế thì đó là tứ trưởng vãng sanh. Bốn vấn đề tôi nêu ra, Phật tử thấy mình nằm ở trong cái đề nào dễ nhất nè? Đới nghiệp vãng sanh, nhất tâm vãng sanh. Vậy thì có thể nói rằng mình tu 80 năm mình mới vãng sanh. Có thể nói rằng ta tu 10 ngày ta vãng sanh rồi. Có thể nói rằng là người tu 1 tiếng đồng hồ vãng sanh rồi. Có thể nói rằng người đó mới vừa niệm Phật giảng sanh liền. Phật tử tin không? Tôi nói như vậy là ngay bây giờ nè. Phật tử chúng ta là tức thời niệm Phật, phát nguyện liền ngay bây giờ. Phát nguyện liền ngay bây giờ. Rồi ngay bây giờ Phật tử phát nguyện như vậy đó, Phật tử niệm Phật liền. Và niệm mới có 10 câu à, Phật tử lật ngang chết liền. Phật tử giảng sanh không? Giảng sanh không? Giảng sanh không? Nói rồi. Trời ơi, yếu chiều vậy. Giảng sanh sao không giảng? Tại vì sao vậy? Tại vì Phật tử đã nhất tâm bất loạn rồi, phải không? Từ một niệm đến 10 niệm, phải không? Lâm chung mà nhớ niệm Phật là vãng sanh liền. Tôi không nói 10 niệm, tôi chỉ nói một niệm thôi. Tại vì lúc đầu Phật tử còn nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông, nhớ bà, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ tiền, nhớ bạc, giận hờn, nhớ ai đó. Nhưng mà giờ chót cuối cùng Phật tử A Di Đà Phật, vãng sanh không? Vãng sanh liền. Đó như vậy. Cho nên bây giờ pháp môn niệm Phật đó là rất là dễ tu, rất là dễ chứng, rất là dễ giải thoát và bảo đảm giải thoát ngay trong hôm nay. Mọi tầng lớp Phật tử chúng ta đều tu được hết. Ở nhà tu cũng được, bán buôn ngoài chợ tu cũng được, đi làm ruộng tu cũng được, mà đi xa hơi tu cũng được, đi máy bay tu cũng được, mà ở chùa tu cũng được, phải không? Chỗ nào tu cũng được cả. và bảo đảm chúng ta đều vãng sanh, là 10 người không sót một. Nếu chúng ta đủ 3 điều kiện yếu tố căn bản, một là gì? Là niềm tin kiên cố, hai là nguyện lực thiết tha, ba là hành trì chuyên niệm Phật. Niềm tin kiên cố, tôi chỉ nói có hai vấn đề thôi nha, nói nhiều mất thời giờ và thời giờ gần hết rồi. Vậy thì tôi chỉ nói là một là tin A Di Đà, hai là tin mình. Vì Đức A Di Đà có phát nguyện rằng ai muốn sanh về nước ta niệm danh hiệu ta, mà lâm chung mà nhớ niệm ta, ta mới tiếp dẫn vãng sanh. Tự nhớ nha, đó là tin Đức A Di Đà phát nguyện. Vậy thì ai mà lâm chung mà nhớ niệm Phật cả ngày mới tiếp dẫn vãng sanh? Chỗ này mà tự lưu ý nè. Tại vì á, Phật tử khi mà gần chết mà tự niệm Phật dữ lắm, phải không? Nhưng mà khi chết lại quên niệm Phật. Gần chết thì niệm dữ lắm, mà khi chết lại quên niệm Phật, cái này mới là đau khổ rồi, phải không? Tại vì gần chết Phật tử Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, mà khi mà sắp mình đứt hơi đó, chứ mình nhớ con, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ tiền, nhớ bạc, 20 cây vàng để tủ chưa lấy đi, rồi tiêu rồi, phải không tử? Đó, như vậy. Bây giờ thì cái niệm cuối cùng là niệm gì? Thì nó sẽ đưa mình đi theo cảnh giới đó. Niệm ái thì trở lại, mà niệm tiếc cũng trở lại, niệm sân cũng trở lại. Nói chung cái niệm nào mà khác hơn niệm Phật là bị tái sanh trở lại. Phật tử phải ráng niệm lần sau lúc cuối cùng A Di Đà Phật là an tiền rồi đó, ha, là bảo đảm an toàn trên xa lộ, phải không? À, chứ bây giờ chúng ta phải tập như vậy nè. Tôi nhớ có hai bài thơ rất là hay, tôi rất là thích thú ở trong hai cái bài thơ này. Hai bài thơ đó của Tỉnh Nam Đại Sư. À, vậy thì hai bài thơ đó là bài thơ dạy chúng ta cách là đi niệm Phật. Lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo bước qua. Dưới ngót hàng thường chơi tịnh độ, trong tâm mẫu niệm cách ta bà. Dạo quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa. Đợi lúc vãng sanh về cực lạc, mười phương du ngoạn tự như mà. Lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, chúng ta dùng bước chân mình để mình đi về cái câu niệm Phật theo bước chân. À, Nam Mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được không? Dễ quá mà tử, đó, phải không? Đi đâu mà niệm Phật cũng vậy hết, ở nhà, ở chùa, đi ra ngoài đường cũng vậy. Lúc đi dễ thuận niệm Di Đà một Phật tùy theo bước qua, dưới gót hàng thường chơi tịnh độ. Mặc dù đi trên đường xa lộ, mặc dù đi trên đường đá, mặc dù đi trên ngoài đồng ruộng, nhưng mà mỗi bước chân đều niệm Phật, mình quên cả cái đoạn đường mình đang bước, mới thoải mái nhẹ nhàng làm sao ấy, tưởng như là đang đi trên đất cực lạc đó, phải không? À, dạ quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa. Dù cho đi núi đi non, đi ngắm kiển đi, mình đi xem hoa, mình dạo là sơn thủy hữu tình, nhưng con mắt thì thấy, ý thì biết, nhưng mà tâm chúng ta hằng niệm Phật, vậy thì câu niệm Phật không rời tâm, mặc dù mình đang đi chơi, ngồi coi TV mà đang niệm Phật, bên dẫn nó quýt nó xèo, mình vẫn niệm Phật. Phải không? Tại đó là mình thoải mái, mình tự tại. Ta như vậy, vậy thì khi mà tắt hơi mình chết rồi, vãng sanh về cực lạc, mười phương du ngoạn tự như mà. Bây giờ chịu khó cực, mình ráng niệm Phật theo bước chân cho nó quen, rồi khi về cực lạc mình sẽ đi bằng thần thông, phải không? Tưởng đâu tới đó, là sáng thức dậy cái là quá yên thần thông, thì hay qua cái bay khắp mười phương có Phật, mười phương có Phật biết là bao nhiêu Phật tử, hằng hà ca số Phật trong mười phương, mà mình bay đi cúng dường Phật chỗ này, rải qua Phật kia Phật nọ Phật kia tới chưa cái giáp chân, trở về cõi cực lạc ăn cơm ngọ, mau không? Mau đi bằng thần thông đã như vậy. Bây giờ đi hoài nó cực, tối ngày nó mệt, Tỉnh Nam Đại Sư mới dạy chúng ta nằm, ha, nằm niệm Phật nha. Ngài dạy rằng lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh. Tối ngủ mà nằm niệm Phật á, khi mà tự ngồi tu công phu trong ngụm đó, tối mình phải lại Phật nè, rồi mình ngồi tu nè, ngồi tu xong mới nằm tu đang ngủ, chứ phải mà chui mùng ngủ luôn à, phải không? Mỏi gì mỏi phải lại Phật 5-10 phút, vô mùng bắt chiếc già lên ngồi niệm Phật chút nữa, rồi bắt đầu ngã lưng xuống nằm ngủ, ngã lưng xuống nằm như người chết vậy đó, rồi bắt đầu nghe hơi thở mình niệm câu niệm Phật theo hơi thở. Hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, được không? Niệm thầm ngắm niệm lớn nha. Lúc nằm niệm Phật lặng âm thanh, hơi thở nương theo giữ hiệu danh. Một lối gió trăng trong dạng dặm, mà nửa giường trăng sáng khoảng 3 căn. Bắt đầu mình mới vừa niệm Phật á, thì trăng mới vừa lên, mà niệm một hồi rồi mà tỉnh sao? À, ngủ mất tiêu rồi. Giật mình thức dậy, trăng nó xuyên qua cửa sổ canh 3. Ngủ ngon không? Rất là ngon, phải không? À, vậy thì đã không trần lũy mà tâm yên tĩnh. Trước khi ngủ mà niệm Phật như vậy là không có phiền não, mà tâm được yên. Duy có liên qua mộng dễ thành, chỉ có cái mộng về cực lạc là dễ thành tựu nhất. Cái mộng đắc niết bàn, ngọc chứng quả, khai tâm minh tánh gì đó rất là khó, nhưng cái mộng về ngồi tòa sen rất là dễ Phật tử. Đó là cái mộng về cực lạc, là tu niệm Phật cầu sanh cực lạc rất là dễ. À, giấc điệp mơ màng chưa Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. Khi mà tu niệm Phật tới giai đoạn như vậy đó, nằm giấc mơ chúng ta là thấy được những cái hảo tướng của Phật, thấy những cái điềm lành chứng nghiệm giảng sanh, thấy bạch hạc đậu trên mình, thấy hoa sen, thấy hào quang, thấy Phật, thấy thánh chúng, đó là điều lành chứng nghiệm vãng sanh. Phật tử nào mà siêng năng niệm Phật với cái niềm tin như vậy, tin Phật như vậy và tin mình như vậy, tôi nói tin mình là gì? Tin mình tức là nguyện kiếp này, bảo đảm kiếp này, dứt khoát kiếp này mình sẽ vãng sanh. Bây giờ Phật tử đang niệm Phật, tôi hỏi nè, sao chắc vãng sanh không? Chắc không? Chắc không? Trời ơi, la lớn thì tôi coi, không dám nói chắc cái chân, trời gió hẹn à. Phải nói rằng là chắc bảo đảm. Phải không? Như vậy thì mới là có niềm tin kiên quyết nơi mình, tin Phật tiếp rước mình và tin mình niệm Phật sẽ vãng sanh. Hiểu chưa? Đó là tin tự và tính, tin tha là như vậy. Rồi bây giờ cái điều kiện tiếp theo là nguyện lực, đó là nguyện thiết tha cầu sanh cực lạc. Người tu niệm Phật chúng ta là nguyện kiếp này về cực lạc, không đi cảnh giới nào hết, phải không? Đó, nguyện về tịnh độ một nhà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, phải không? Rồi cái điều kiện thứ ba là gì? Là hành trì kiên cốt. Đó, đó là gì? Là chuyên niệm Phật A Di Đà mà thôi. Chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật, sáu chữ A Di Đà miên mật niệm hoài, niệm mãi cho tới nhất tâm bất loạn, cho tới chết mà thôi, chứ không niệm gì khác nữa hết. Không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Dược Sư Ly Quang Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng niệm nhiều quá lộn xộn. Có nhiều người nói rằng niệm nhiều ông chắc ăn, chắc con này còn ông kia. Trời ơi, tính kỹ quá thì dở, phải không? Ông thôi, một ông A Di Đà thôi, niệm nhiều ông quá cái lâm chung mà tự niệm sao? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Lưu Ly Dương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Phật, ngọc cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho tắt hơi. Vậy thì tắt hơi ngay Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì tổng đâu có tiếp dẫn dẫn thanh đâu, phải không? Đó, vậy thì lỡ rồi trở lại ta bà nữa. Phải niệm một ông thôi để nhất tâm mà không có tán tâm, tự nhớ nha. Mình niệm vậy ông kia không có buồn mình đâu, ông còn thích là còn lạ khen mình nữa. Bạn biết cách tu đúng theo lời Đức Thích Ca dạy là chỉ niệm A Di Đà mà thôi, nhớ chưa? Không có cộng thêm cái gì hết trơn á, không cộng chú này, không cộng chú kia, không cộng bác nọ ông nào hết trơn á, mà chỉ là niệm Phật A Di Đà mà thôi. Cho nên tao giải Phật Linh có nhiều tư hỏi tôi đó, ở đây à, tụng cho Lăng Nghiêm được không sư? Tôi nói thôi, hỏi tụng gì hết. A Di Đà là vua chú, là Phật chú rồi, không có chú nào bằng A Di Đà cả. Giờ thì niệm A Di Đà đủ rồi, niệm chi nữa, cộng thêm cho nó mệt. Thấy không? Một câu niệm Phật thôi, nhất cứu Di Đà vô biệt niệm bất lao đàng chỉ đáo tây phương. Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng ngọc cải móng tay đã đến giác dương thành, phải không? Đó, tôi thấy không? Vậy thì khỏi cần cộng nữa nha, tôi thấy cộng cho tôi mệt. Thôi, một câu niệm Phật A Di Đà đủ rồi, và niệm cho tới chết, tôi nhớ chưa? Đó, như vậy thì thôi, thời giờ có giới hạn, đúng 8 giờ là quý thượng tọa chẩn tế nữa, thế là tôi không thể giảng đúng tiếng rưỡi cho Phật tử được nghe. Thì theo cái lịch trình trong cái buổi sinh hoạt trong buổi lễ cúng hôm nay thì đúng 8 giờ các vị trong ban chẩn tế sẽ chẩn tế. Thì thời gian siêu quá thì Phật tử đến đây cỡ như tạm dừng. Thì hôm nay tôi nói chuyện không có đề tài gì hết. Nhân ngày lễ quý kỵ của ni trưởng cố trụ trì chùa Phước Huệ, thì tôi thay lời ni trưởng trụ trì nơi đây và chư ni nơi bổn tự nhắc nhở Phật tử chúng ta đâu điều trong ngày lễ này. Ngày lễ là quý kỵ để tỏ lòng tri ân báo ơn đối với ân sư đã qua đời. Thì chúng ta là người Phật tử trong gia đình Phật pháp, ở đời thì hiếu thảo cha mẹ, trong đạo thì hiếu thảo với thầy tổ. Thì ngày nay là ngày lễ nhớ ơn. Nhớ ơn chúng ta phải đền ơn, mà đền ơn thầy tổ không có gì cao quý bằng là chúng ta phải nhớ lời thầy tổ dạy, nhớ lời di trưởng dạy lúc sanh tiền, chuyên tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ta chuyên tu tinh tấn, đó là phương cách đền ơn và báo ơn duy nhất vậy. Cho nên Phật tử cố gắng trong ngày lễ quý kỵ này, Phật tử đến đây trước thì cúng dường ni trưởng để chúng ta được có phước, chúng ta lễ kính ni trưởng để tăng thêm cái là cái đức hạnh của mình, và chúng ta dâng lời ni trưởng thể hiện tâm tu của chúng ta siêng năng niệm Phật tu hành cầu sanh tịnh độ. Ngày nào còn nhớ niệm Phật nhớ tu thì mong cầu giải thoát, là ngày đó chúng ta thể hiện cái tâm hồn chúng ta luôn luôn nghĩ nhớ đến sư trưởng và đang và đền ơn sư trưởng một cách rốt ráo để chúng ta tương lai được giải thoát và thành tựu sự nghiệp đúng theo cái lời ni trưởng dạy lúc sanh tiền, đó là bản quả ni trưởng vậy. Thì thôi, thời giờ có giới hạn, vào giờ phút này một lần nữa chúng tôi cũng thành tâm hồi hướng công đức phước lành hôm nay, cầu nguyện cho cố ni trưởng được cao đăng Phật quốc để chóng thành Phật quả, cầu nguyện cho ni trưởng trụ trì chùa Phước Huệ của chúng ta được khỏe mạnh để trụ thế lâu dài, để hướng dẫn ni chúng cũng như Phật tử chúng ta trên con đường niệm Phật giải thoát. Và cầu nguyện cho Phật tử hữu duyên trong lễ cúng này và trong pháp hội hôm nay được giao duyên lành với Đức A Di Đà, chuyên tâm niệm Phật tinh tấn thường xuyên, lâm chung nhất tâm bất loạn, vãng sanh tịnh độ giải thoát hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc Phật tử hoan hỷ với buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật.